Bài kệ 7: Bất học cầu sở lạc dục, tất vô hữu diệt bất ưu, vô oán nhuế xả ái dục, bất vi vị sở khả sử. Không mưu toan để đạt tới một cái gì mình muốn, cũng không lo lắng khi mình không có cái kia. Người ấy không oán giận, không bị vị ngọt của ái dục sai sử. Bất học cầu, nghĩa là chữ học không phải chỉ có nghĩa đi tới trường học hỏi, đọc sách hay nghe giảng. Chữ học có nghĩa là thực tập, là sự học hỏi và hành trì của mình. Ngay cả sự tu hành của mình, dù là học Phật hay hành thiền, cũng không phải là để đi tìm cái vui trong dục. Chúng ta học và tu không phải để nắm bắt một cái gì trong tương lai, mà là để có tự do ngay trong giây phút hiện tại. Mình không đi tìm cái gì cả. Sự tu học không phải là một phương tiện để mình đi tìm một cái khác. Chính cái học, cái tu là cứu cánh. Chúng ta thấy ở đây phương tiện và mục đích không phải là hai. Mình đi không phải để tới, mà để có hạnh phúc trong khi đi. Nếu tới được thì quá tốt, còn nếu không tới được cũng không sao. Đi là có hạnh phúc rồi. Thở là để có dưỡng khí, nhưng trong khi thở mình phải có hạnh phúc. Ăn là để có chất bổ, nhưng trong khi ăn mình phải có hạnh phúc. Phương tiện là một với cứu cánh, chứ không phải dùng phương tiện để đạt tới cứu cánh. Đó là mục đích của mình. Ý tưởng này trong kinh rất quan trọng. Không mưu toan, không học hỏi, không thực tập để đạt tới một cái gì đó. Mình phải có hạnh phúc liền bây giờ. Không có gì mà mình phải đi tìm cầu. Ý tưởng về vô đắc, tức bất khả đắc, đã có sẵn trong Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta có bài hát Nowhere to go, nothing to do, không đi đâu nữa, có chi để làm, đã diễn bày được ý tưởng này. Tất vô hữu diệt bất ưu, nghĩa là mình không tìm kiếm nên không có gì để chạy theo cả. Nếu không có cái đó, mình cũng vui vẻ, không lo lắng, buồn rầu, mà có cái đó cũng chưa chắc là mình đã thích. Chúng ta thấy rất rõ tư tưởng này của kinh sẽ đưa tới ý niệm vô tác về sau. Vô tác, Apranihita, là một trong ba cánh cửa giải thoát. Không chạy theo bất cứ một cái gì, có khi được dịch là vô nguyện, no longing, tức là không trông cầu một cái gì khác. Apranihita, aimlessness, là không đặt ra cho mình một đối tượng để chạy theo, mà chỉ sống trong giây phút hiện tại. Tiếng Pháp là La non poursuit. Mình sống như thế nào để có hạnh phúc, có tự do trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày? Điều này rất quan trọng. Chúng ta đang học một kinh thuộc loại kinh nguyên thủy, nguyên thủy của nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy kéo dài trong nhiều trăm năm, nhưng kinh này được nói trong những năm đầu sau khi Bụt thành đạo. Khi ấy, Bụt và các vị xuất sĩ chưa có cơ sở, chưa có tu viện, chưa có tổ chức, còn đi như một nhóm xuất sĩ du hành trong nhân gian để thực tập và giảng dạy. Đó là thời tiền tu viện, thời rất nguyên thủy. Sau đó, các đức vua và các vị nhà giàu mới cúng đất cho tăng đoàn xây tu viện. Tuy thời này còn được gọi là đạo Phật nguyên thủy, nhưng thật ra đã trở thành đạo Phật tu viện. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tu viện, và tiếp theo giai đoạn thứ ba, đạo Bụt trở thành một tôn giáo. Trong giai đoạn du hành, các vị Mâu Ni đi với nhau sống thảnh thơi. Đây là giáo lý đầu tiên. Trong mùa đông này, mình có cơ hội học được một số kinh như vậy, và đây là kinh thứ ba trong số những kinh ấy. Đạo Bụt ở Việt Nam, Trung Quốc và nhất là ở Tây Tạng đã trình bày Đức Phật như một vị thần linh có rất nhiều quyền phép. Đó là giai đoạn thứ tư của đạo Phật, Legendary Buddhism. Trong giai đoạn này, chúng ta thấy có những huyền thoại nói Bụt làm phép thần thông, chiếu ra những đạo hào quang. Nhưng khi đọc những kinh như Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt này, chúng ta tiếp xúc được với Đức Phật nguyên thủy, thấy được Đức Phật như một con người, và đây là một niềm hạnh phúc rất lớn của chúng ta. Trong khi nghiên cứu và phiên dịch kinh này, tôi thấy rất hạnh phúc vì tôi có cảm tưởng như mình đang thở được không khí trong những năm đầu của Phật giáo, khi Bụt và các thầy còn đang sống tự do, chưa có tu viện. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là có tu viện là mất tự do. Giống như pha trà, khi rót nước đầu tiên, vị của trà rất thơm, rất ngọt. Sau khi uống hết nước đầu, sang tới nước thứ hai, thì vị của trà không được ngon bằng. Ở đây cũng vậy, được học kinh này, chúng ta như được hưởng nước đầu thơm ngon của trà. Chúng ta thấy được Đạo Phật thật sự nguyên thủy, rất hay. Năm 1946-1947, các thầy, các sư chú chùa Từ Hiếu được lệnh tản cư. Hồi ấy, thành phố Huế sắp bị chiếm. Tưởng rằng chỉ di tản 7 hay 10 ngày rồi được trở về chùa, nên thầy trò chỉ mang theo có mấy chai tương. Ai dè, thời gian di tản kéo dài. Cuối cùng, chỉ còn 1/3 lít tương, mà cũng chưa được phép hồi cư. Vì vậy, tôi phải đổ thêm nước muối vào lọ tương. Khi hái rau ngoài suối, ngoài đồng chấm vào nước tương này thì không còn ngon nữa. Nó không giống nước tương đầu mà giống nước muối. Chai tương bỏ nước muối ấy ăn hết được một nửa thì tôi lại đun nước muối đổ thêm vào. Thành ra từ từ giống như là mình chấm nước muối chứ không phải là chấm tương. Đạo Bụt mà chúng ta đang học cũng là nước đầu của Đạo Bụt. Chúng ta có phước lắm nên mới được học kinh này. Khi làm nước mắm, người ta bỏ muối vào bể cá. Nước đầu lấy ra được gọi là nước mắm nhĩ. Hết nước mắm nhĩ, người ta đổ thêm nước muối vào làm nước thứ hai. Nước mắm thứ hai không còn giá trị như nước đầu nữa. Cũng vậy, đây là Đạo Phật nhĩ, Đạo Phật của những năm đầu, rất ngon. Thầy trò mình có cơ hội được nếm và được thở không khí thật sự nguyên thủy của Đạo Phật. Vô oán nhuế xả ái dục, nghĩa là không oán giận, không chạy theo dục, không đam mê đối tượng của dục lạc. Bất vi vị sở khả sử, nghĩa là không bị kéo theo bởi vị ngọt của dục, không bị vị ngọt của ái dục sai sử. Câu này khi dịch tôi chịu ảnh hưởng của bản tiếng Pali. Tại sao những thứ đó không kéo mình đi được? Những thứ đó là sự giàu sang. Ai mà không muốn giàu sang? Nhưng tại sao các thầy, các sư cô, sư chú không chạy theo con đường tìm kiếm giàu sang mà lại đi tu? Tại vì mình có tuệ giác, mình thấy rằng chưa chắc sự giàu sang đã đem lại hạnh phúc. Sự thật là khi nhìn xung quanh, chúng ta thấy có những người quá giàu, nhưng họ vẫn thấy chưa đủ giàu và vẫn muốn giàu thêm nữa. Họ không có thì giờ cho họ, cho người thương của họ, và họ có nhiều đau khổ. Cho nên, tiền tài chưa chắc đã đem lại hạnh phúc. Đi xuất gia không có nghĩa là không muốn có hạnh phúc. Mình muốn có hạnh phúc, nhưng mình biết hạnh phúc không phải được làm bằng chất liệu của sự giàu sang. Thi sĩ Nguyễn Bính có câu: người ta đi kiếm giàu sang cả, mình chỉ lo toàn chuyện viễn vông. Đi tu không phải là một chuyện viễn vông. Mình không đi tìm niết bàn hay một thiên đường viễn vông, mà mình tìm hạnh phúc có thật trong giây phút hiện tại. Trong kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc, Samidi, có một cô thiên nữ hiện ra nói với thầy Samidi: tại sao thầy còn trẻ, tóc còn xanh, mắt còn sáng, mà thầy lại cạo đầu, xoay lưng với thế tục? Tại sao thầy không hưởng hạnh phúc trong hiện tại, mà lại đi tìm hạnh phúc viễn vông trong tương lai? Đi tu có phải là đi tìm một hạnh phúc viễn vông trong tương lai không? Thầy Samidi trả lời: không phải như vậy, tôi không đi tìm chuyện viễn vông. Chính chuyện chạy theo năm dục mới là viễn vông. Pháp môn của tôi là hiện pháp lạc trú. Tôi tìm hạnh phúc chân thật có ngay trong giây phút hiện tại. Khi đi xuất gia, mình đã có lập trường rất rạch ròi. Mình biết đối tượng mình tìm cầu không phải là sự giàu sang. Chạy theo tiền bạc sẽ làm cho mình đánh mất rất nhiều tự do. Đây là vị ngọt đầu tiên mà một vị Mâu Ni buông bỏ. Đối tượng buông bỏ tiếp theo là sắc dục. Tiền bạc có vị ngọt của tiền bạc, sắc dục có vị ngọt của sắc dục. Nhưng sắc dục có thể làm tiêu tan cuộc đời của mình, làm hao mòn sinh lực, làm hư hại thân thể và tâm hồn mình. Nó làm cho mình bệ rạc, mất hết sự sống, mất hết niềm vui. Đi tìm hạnh phúc về phía sắc dục rất nguy hiểm. Mình thấy rõ điều đó nên không bị vị ngọt của sắc dục lôi kéo. Trong hành động quỳ xuống xin thầy cạo đầu để được xuất gia là do các sư cô, sư chú có được tuệ giác đó. Nếu không, tại sao mình làm như vậy? Vị ngọt thứ ba là danh. Người ta rất ham danh, nghĩ rằng có danh thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng có những người có danh lớn mà cũng rất đau khổ. Chạy theo danh, mình có thể bị vấp ngã, phồng da, sưng trán. Vị ngọt của danh có thể kéo mình đi. Một người tu, một vị mâu ni thì không bị vị ngọt của danh kéo theo. Vị ngọt thứ tư là thực. Thực là muốn ăn ngon, thực cũng có vị ngọt của nó. Vị ngọt thứ năm là thủy. Thủy là ham ngủ. Ham ngủ cũng là một vị ngọt. Còn có một vị ngọt nữa là quyền lực. Ai cũng ham quyền hành, tưởng rằng có quyền thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng dù quyền lực có lớn đến mấy đi nữa, cũng không đem lại cho mình được hạnh phúc mà mình ao ước. Có một chút quyền, mình nghĩ rằng mình có hạnh phúc. Nhưng hễ có một chút quyền rồi, thì mình lại thấy cái quyền đó còn nhỏ quá. Ước gì mình có được quyền cao hơn. Nếu mình may mắn có quyền lớn hơn, mình cũng thấy nó vẫn chưa đủ. Làm tổng tư lệnh của quân đội lớn nhất thế giới như Tổng thống Hoa Kỳ là có một quyền hành khá lớn. Nhưng chỉ cần quán chiếu dài 3 phút thì mình thấy rõ. Một vị Tổng thống Hoa Kỳ có quyền hạn rất ít, muốn làm nhiều điều mà làm không được. Ngay trong đất nước của mình, với một quân đội hùng mạnh và một ngân sách khổng lồ mà cũng vẫn còn nhiều lúng túng. Ví dụ trong vấn đề về Afghanistan, rất khó giải quyết. Vì vậy, không bao giờ có cái gọi là có đủ quyền. Mình luôn luôn thích có quyền hành lớn hơn, cũng như khi khát nước mà mình ăn muối, càng ăn thì càng khát thêm. Đã có quyền rồi, muốn có thêm nữa. Đã là trung tướng thì muốn thành đại tướng. Phần 3. Đây là bài pháp thoại sư ông giảng vào ngày 10 tháng 1 năm 2010 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai. Bài kệ 8. Bất tự cao ngã vô đẳng, đắc đối hủy hoành thủ kính, đương hành quán chỉ ý niệm, kiến thiện ác phi thứ vọng. Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã, không có mặc cảm thua người hay bằng người, biết quán chiếu, biết đình chỉ tâm ý, biết cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai. Bất tự cao, nghĩa là không cho mình là hơn người, không có mặc cảm tự tôn. Ngã vô đẳng là đạt tới cái thấy vô ngã, thấy được tính bình đẳng của tất cả các pháp. Đẳng là Samatha, là tính bình đẳng của vạn pháp. Câu này nói về mặc cảm hơn người. Đắc đối hủy hoành thủ kính, nghĩa là không có mặc cảm tự ti. Câu này nói đến hai loại mặc cảm bằng người và mặc cảm thua người. Đắc đối hủy có nghĩa là tôi không dám công nhận tôi được ngang hàng với anh. Đó là mặc cảm thua người. Hoành thủ kính có nghĩa là tôi ngang hàng với anh phải kính trọng tôi đúng mức. Đó là mặc cảm bằng người. Đương hành quán, nghĩa là nên thực tập quán chiếu, nhìn kỹ để thấy được chiều sâu của sự vật. Chỉ ý niệm, nghĩa là phải biết dừng lại, biết thực tập đình chỉ tâm ý. Tâm ý của chúng ta rong ruổi như một con khỉ bỏ cành này lại nắm lấy cành kia không ngừng. Tâm ý mình hết nắm bắt cái này lại đi nắm bắt cái khác, không dừng lại được. Mình cứ bị những tâm ý của mình kéo đi mà không nắm được chủ quyền của chính mình. Ngày xưa tôi có viết cuốn sách Nẻo về của ý. Tâm ý của mình có một con đường quen để tìm về. Mình phải quán chiếu xem tâm ý của mình chạy như thế nào, nó đang muốn đi về đâu. Mình phải làm chủ nó, đừng để nó kéo mình đi. Bìa của cuốn sách Nẻo về của ý đã được họa sĩ vẽ một con khỉ đang chuyền cành. Chỉ ý niệm là làm cho con khỉ tâm ý đứng lại. Chỉ là Samatha, quán là Vipassana. Mình phải học cách làm lắng lại tâm ý, thực tập tập trung và nhìn cho sâu. Kiến thiện ác. Phải có khả năng thấy và phân biệt được cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu. Phi thứ vọng, nghĩa là đừng đuổi bắt và trông cầu cái gì sắp xảy tới. Vọng là trông cầu, tâm ý của mình luôn hướng về tương lai. Mình luôn luôn ở trong tư thế chạy để nắm bắt cái sắp tới và sẵn sàng để đi tới các dự án kế tiếp. Điều đó đã trở thành một thói quen. Vì vậy, tâm mình không an trú được trong giây phút hiện tại, nên không có nhiều an lạc. Khi đọc sách, bàn tay của mình cứ sẵn sàng để lật qua trang kia. Mình không chịu tập trung hết vào trang này mà đang nghĩ tới trang khác. Khi ăn cơm cũng vậy, mình cầm thìa sẵn sàng để đút miếng sắp tới mà không chịu nhai cái đang có trong miệng cho đàng hoàng. Mình không an trú, không dừng lại, không tiếp xúc được với những gì đang thật sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong khi ăn, trong khi đọc sách, mình cũng có thể thực tập chỉ, tức dừng lại. Bài kệ 9. Khử sở tại vô sở chỉ. Quán hướng pháp đương hà trước. Dục sắc không diệt vô sắc. Tùng hiệt kế bất dục thoát. Không kẹp vào cái đang xảy ra, không bị cột chân lại bất cứ ở đâu. Người ấy biết quán chiếu, nhìn thẳng vào tương lai và không còn bị vướng mắc vào gì nữa. Dù trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc cũng thế, người ấy luôn luôn sử dụng thông tuệ của mình, do đó không có gì mà không vượt thoát được. Khử sở tại vô sở chỉ, nghĩa là đối với cái hiện tại mình không bị vướng mắc. Cái hiện tại không cột chân mình lại được. Quán hướng pháp đương hà trước, nghĩa là nhìn vào cái đang tới, mình cũng không bị dính mắc vào những lo lắng về tương lai. Dục là cõi dục, sắc là cõi sắc, vô sắc là cõi vô sắc. Tùng hiệt kế bất dục thoát, nghĩa là từ sự thông minh và khả năng quyết trạch của mình mà không có chướng ngại nào mà mình không vượt qua. Hiệt là sự thông minh. Bài kệ 10. Ái dĩ diệt nải dĩ tức. Tam giới không vô lạc ý. Tất giải ly hà tùng đắc. Đa tùng hải độ vô ưu. Ái đã diệt, tâm đã tỉnh. Người ấy đã vượt qua những cơn lũ lụt sầu khổ để tới bến bờ vô ưu, không còn theo đuổi tìm cầu lạc thú gì nữa trong ba cõi. Đã cởi trói, đã buông bỏ tất cả, người ấy không còn có gì để gọi là sở đắc. Ái dĩ diệt, nghĩa là những tham ái đã bị cắt đứt. Nải dĩ tức, chữ tức có nghĩa là dừng lại, nghỉ ngơi, lắng dịu. Chữ nải có thể là chữ tâm viết nhầm. Tam giới. Tam giới là ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không vô lạc ý, nghĩa là không có ý đi tìm những thú vui trong ba cõi. Những thú vui không phải chỉ có trong cõi dục, kamadhatu, mà còn có thể có trong cõi sắc, rupadhatu, và cõi vô sắc, arupadhatu. Ngay trong bốn thiền định của cõi vô sắc, tuy những thú vui có nhẹ nhàng hơn, nhưng mình cũng không đi tìm nó. Trong cõi vô sắc có bốn loại thiền định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đó không có những thú vui nặng nề như trong cõi dục hay cõi sắc, nhưng mình cũng không bị vướng vào. Tất giải ly, nghĩa là đã được cởi trói và xa lìa những ái dục. Hà tùng đắc là không nắm bắt gì nữa, không có gì gọi là sở đắc. Đa tùng hải độ vô ưu. Thường thường chữ hải có nghĩa là biển, nhưng kinh này thường dùng chữ hải để nói tới các cơn lũ lụt hay những dòng nước chảy xiết. Những vô minh, những đam mê của mình giống như cơn lũ lụt cuốn mình theo. Mình phải thực tập để vượt thắng những cơn lũ lụt ấy, và từ trong cơn lũ mình vượt thoát và được sang tới bờ của vô ưu. Vô ưu có nghĩa là không sợ, không lo lắng. Tiếng Phạn là asoka.